Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa gia đình Hiếu Hồng và tất cả các quý Phật tử tại Paris. Hôm nay nhân chuyến thì thăm viếng Paris, các quý Phật tử đã tiếp đón rất là nồng hậu và chiêu đãi buổi cơm trưa rất là đầy đạo tình. Nhân dịp này thì muốn dành thời gian cho việc hỏi đáp những thắc mắc về Phật pháp. Do đó kính mong các quý Phật tử mạnh dạn nêu bất kỳ câu hỏi gì mà mình muốn đào sâu, hoặc là những ứng dụng trong đạo Phật mà đôi lúc mình chưa nắm vững hết, hoặc là các vấn nạn trong đời sống cần áp dụng Phật giáo để giải quyết, thì đây là dịp mà chúng ta có thể giao lưu dưới hình thức là đặt các câu hỏi vấn đáp. Thì bây giờ thầy trân trọng kính mời các quý Phật tử tuần tự nêu các câu hỏi.
Dạ, thưa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Dạ, con muốn thưa với thầy là con thắc mắc cái môn mà thiện độ đó. Nếu mà mình là đệ tử tại gia mà mình phát tâm để tu về môn thịnh độ đó, thì trong cái môn thịnh độ mà mình muốn phát tâm về đó là mình phải có những cái điều kiện gì mà để mình được, sau khi mình chết mình sẽ được sanh về thịnh độ, mô Phật.
Về tịnh độ tông đó, chúng ta nên lưu ý có hai loại tịnh độ do Đức Phật giảng trong kinh A Di Đà và tịnh độ được Phật giáo Trung Quốc giới thiệu. Tịnh độ theo mô hình của Phật giáo Trung Quốc dựa vào ba mấu chốt: tính, hạnh và nguyện. Đây là mô hình tịnh độ đặt nền tảng trên niềm tin tôn giáo và mục tiêu là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi qua đời. Vì xây dựng trên nền tảng của tín ngưỡng từ thế kỷ thứ 5 của Tây lịch đó, tịnh độ tông này đó nhấn mạnh chỉ cần tin có một thế giới Tây Phương, tin có Đức Phật A Di Đà và thánh chúng sẵn sàng giang tay tiếp dẫn, mà các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ này đó phát nguyện sanh về Tây Phương và thực hành chính yếu đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì đó là một mô hình đạo Phật tịnh độ đặt nặng tín ngưỡng, vốn rất khác xa và thấp hơn rất nhiều so với tịnh độ tông được Đức Phật giảng dạy trong kinh A Di Đà. Do đó ai tu theo tịnh độ tông đó thì thầy khuyên là nên quay về với bài kinh gốc được Đức Phật giảng dạy. Thì trong kinh A Di Đà đó, tịnh độ tông đó gồm có 5 điều kiện căn bản. Điều 1 đó là phát triển căn lành lớn. Căn lành là một khái niệm Phật học chỉ cho việc chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì thông thường người tại gia đó có thể nỗ lực đạt được việc vượt qua sân hận, si mê, chấp thủ nếu tu đúng cách. Còn cái quan trọng nhất và khó nhất đó là tham ái, vì là người tại gia vẫn còn đời sống tình yêu và hạnh phúc hôn nhân trong vợ chồng, cho nên việc nỗ lực vượt qua điều đó đó là không cần thiết. Nếu có chăng đó là ở cái giới hạn một vợ một chồng, đây là điều mà Đức Phật cho phép. Do vậy đó, nếu nói một cách nghiêm túc dựa vào kinh A Di Đà thì người tại gia có đời sống vợ chồng không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Do đó thì người tại gia không nên bận tâm về việc giảng sanh Tây Phương, mà bận tâm thế nào để chúng ta sống một đời sống là ở kiếp hiện tại này được an vui hạnh phúc. Điều 2 đó là tu tạo công đức lớn. công đức lớn đó, thì nó gồm có nhiều loại hình, bắt đầu từ các hoạt động từ thiện, kế đến đó là sự tăng trưởng các công đức do tu tập. Để làm từ thiện đó, thì chúng ta không nên từ bỏ cơ hội là việc làm giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Điều ba đó, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình không chỉ tu riêng một mình, mở đạo tràng, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, dẫn dắt để cho những người chưa biết đạo Phật đó có thể biết được đạo Phật, những người chưa được hạnh phúc đó có thể sống được hạnh phúc hơn, những người có được những giá trị lành đó, thì ngày càng được tăng trưởng. Tức là bằng mọi cách chúng ta hỗ trợ để giúp đỡ cho con người đó ngày càng được tốt hơn. Điều 4 đó là quán pháp âm. Trong kinh A Di Đà mô tả đó, khi nghe gió thổi, thấy cảnh thông reo, thấy suối chảy, hiện tượng mây bay, thì đối với người bình thường nó là hiển những hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà đối với người tu học đó, thì có thể xem nó như là những bài thuyết pháp về tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, và hiểu theo nghĩa triết lý đó, nghĩa là sử dụng các dữ liệu trong đời sống hiện thực này để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và đó là điều rất quan trọng giúp cho người tu học tịnh độ tông đó, nhập thế năng động hơn, không rời bỏ cuộc đời, không trốn chạy cuộc đời, mà biết sử dụng những dữ liệu của cuộc đời để làm tốt cho cuộc đời hơn. Thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì niệm Phật đó cốt lõi là để giúp cho tâm chúng ta được an tịnh, không có bị hoàn cảnh thuận và nghịch chi phối tác động. Và niệm Phật đó đã trở thành giống như một công cụ, mà giờ đó đó tâm ta cột vào danh hiệu Phật, và để đạt được sự nhất tâm thì ngay thời điểm đó ta không có bị vọng niệm rồi loạn tưởng quan tưởng đó, chi phối. Như vậy cốt lõi của niệm Phật là để được chánh niệm. Khi chánh niệm được thực hiện theo chiều hướng nhất tâm đó, thì chúng ta sẽ không còn bị loạn động, không còn bị sợ hãi, không còn mê tín dị đoan. Thì đó là năm yếu tố được Đức Phật giới thiệu về mô hình tịnh độ tông. Nếu ta tu tập đúng năm tiêu chí vừa nêu thì ngay kiếp sống hiện tại này chúng ta đã được an lạc, và nơi đó chính là cực lạc. Còn việc vãng sanh Tây Phương đó không còn là quan trọng nữa, bởi vì khi đạt được cái điều đầu tiên là khó nhất đó là căn lành lớn, chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì cái đó đã chứng được quả thánh thứ nhất. Do vậy mà người tu theo tịnh độ đó cần lưu tâm điều này. Nói cách khác đó, ai còn đời sống vợ con, chồng con thì vĩnh viễn không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Còn muốn vượt qua được cái đó thì nó đòi hỏi hoặc là chúng ta trở thành các tăng sĩ, hoặc là chúng ta trở thành là những người cư sĩ độc thân, là không màng đến hôn nhân tình yêu, sống độc thân nhưng không cô đơn. Thì với những cái tiêu chí đó chúng ta mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Toàn bộ cốt lõi của kinh A Di Đà không phải là hướng dẫn chúng ta về sanh Tây Phương, mà là đặt ra những cái tiêu chí. Muốn sanh Tây Phương thì phải hoàn thiện được năm tiêu chuẩn này, mà khi hoàn tất được năm tiêu chuẩn đó thì nơi chúng ta ở chính là cực lạc. Do vậy đừng bận tâm đến vãng sanh Tây Phương, cứ sống an lạc hạnh phúc. Nhân quả tự quyết định lấy cảnh giới tái sanh của chúng ta sau khi qua đời. Đó là cái tông chỉ của tịnh độ tông vào thời của Đức Phật, được trình bày trong kinh A Di Đà. Ngày nay đó thì người Việt Nam tu tịnh độ tông theo phong cách của Trung Quốc vốn rất là tín ngưỡng và đặt nặng về mê tín dị đoan, chỉ có niệm Phật, lạy Phật, trì chú, không làm công đức, cũng không có dấn thân nhập thế, không tham gia các Phật sự, chỉ biết tu ruột tu rị như thế, thì cái kết quả đạt được nhiều nhất đó là chánh niệm thôi. Nhưng được Trung Quốc cường điệu trở thành là yếu tố không thể thiếu để vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Như vậy ta phải hiểu những lời dạy đó mang tính cách dẫn dụ nhiều hơn là mô tả nhân quả và chân lý của nhân quả trong việc tu tập. Cho nên thầy khuyên các Phật tử Việt Nam nên mạnh dạn tách rời khỏi sự lệ thuộc vào văn hóa của Phật giáo Trung Quốc để chúng ta tiếp nhận đạo Phật đó một cách trực tiếp từ Kinh A Di Đà, thay vì phải qua một cái lăng kính của Phật giáo Trung Quốc vốn có quá nhiều các lý giải mang tính chất tín ngưỡng, hứa hẹn nhiều nhưng mà thành quả đạt được á chẳng có bao nhiêu. Và tu theo cái mô hình này đó, sau một thời gian á thì người ta sẽ không còn bận tâm làm ăn buôn bán sự nghiệp gì hết, buông bỏ hết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng đó là con đường giác ngộ giải thoát. Đẩy đạo Phật vào một cái cách thế bị người ta đánh giá đó là một đạo tiêu cực, bi quan, yếm thế, chán trường, tiêu phẩm, mà đang khi đạo Phật đó dạy chúng ta vượt qua cái trở ngại đó. Cho nên nếu ai tu tịnh độ tông thì thầy khuyên là nên dựa vào năm tiêu chí ở trong Kinh A Di Đà, thay vì đó là dựa vào tính hạnh nguyện của Phật giáo Trung Quốc.
Mô Phật, vậy con muốn hỏi thêm một cái thắc mắc nữa. Ở trong Kinh Di Đà đến lúc cuối đó, thì Phật có nói là mình phải phát nguyện và phát Bồ Đề Tâm. Phát nguyện là phát nguyện bằng cách nào cho nó đúng với phát Bồ Đề Tâm là như thế nào để cho nó đúng vậy thầy? Mô Phật,
phát nguyện là mở tâm từ bi ra để hướng về tha nhân, trên nền tảng là cảm thông các nỗi khổ niềm đau mà người khác đang vướng phải. Thì trong nỗi khổ niềm đau đó, phần lớn người ta bị quán gà, là bị bế tắc vì là trong cuộc, cho nên cái tính cách chủ quan đó tìm ra một giải pháp đó, đôi lúc là rất khó. Người phát tâm Bồ Đề đó là đặt mình trong một cái hoàn cảnh trung lập với nỗi khổ niềm đau của tha nhân, để từ đó đó chúng ta mới khách quan hơn trong cách thức là tiếp cận, tìm hiểu đâu là nguyên nhân chính mà người thân của chúng ta và những người xung quanh đó đang bị vướng phải. Đồng thời cũng bằng sự phát tâm đó, chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, tìm ra được các giải pháp và chúng ta tư vấn các giải pháp đó cho những người hữu duyên để giúp cho họ thoát ra khỏi cái trở ngại. Như vậy phát tâm á là con đường cần thiết ban đầu để giúp cho con người vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Sau khi phát tâm đó thì điều quan trọng hơn là phải có những hành động rất thiết thực và cụ thể. Phần lớn những người tu theo tịnh độ tông kiểu Trung Quốc á thì là không bận tâm đến việc thực hành cái phần sau đó, chỉ lo phát nguyện thôi. Mà có những cái phát nguyện nó mang tính cách là nó quá trống rỗng, ở chỗ là gì, đưa ra cái tiêu chí quá cao mà những bước đi để biến thành hiện thực đó thì lại quá thấp. Chẳng hạn như Trung Quốc thường dạy chúng ta gì, đương nguyện chúng sinh, tức là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Mình thấy giống như là nó quá rộng, quá hay, quá bao la, nhưng mà trên thực tế đó chúng ta chỉ phát nguyện bằng cái miệng thôi, còn cái hành động cụ thể để giúp cho những người đang lâm vào hoàn cảnh nó khổ niềm đau đó vượt qua được á thì hầu như ít người bận tâm đến. Do đó trên nền tảng này đó thì thầy kính đề nghị thay vì đó mình có một cái ước mơ lớn là độ tất cả chúng sinh, thì tốt nhất á mỗi một tháng ta phát nguyện độ được tối thiểu là một người. Ai có đạo tràng, có điều kiện tiếp xúc với nhiều người đó thì có thể nâng cái số phát nguyện đó lên từ 1 thành 3, từ 3 thành 6 trong vòng 1 tháng chẳng hạn như thế. Thì như vậy trong 1 năm á chúng ta có thể giúp được mười mấy cho đến vài chục người, rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, rồi tìm ra được cái con đường giải quyết được các vấn nạn. Thì mặc dù cái con số nó rất là khiêm tốn nhưng đó là thể hiện được sự nhập thế rất là thiết thực. Còn phát tâm á theo hướng phát Bồ Đề Tâm á có nghĩa là tâm mình hướng về mục tiêu giác ngộ. Điều này rất khó với Phật tử tại gia, vì Phật tử tại gia đó trên thực tế đó chỉ cần sống hạnh phúc bây giờ ở kiếp này, còn cái việc mà giác ngộ giải thoát á thực tế đó nó không phải là cái thực phẩm mà người tại gia có thể đạt được. Phật giáo Trung Quốc thì không nói rõ chuyện đó, cứ nói là tất cả người tại gia đều có thể giác ngộ giải thoát như người xuất gia. Do vì ngộ nhận như thế cho nên nhiều người tại gia đó sau khi gặp Phật pháp tự động bỏ hết mọi thứ và nghĩ rằng mình đang có sự tiến bộ tâm linh, mà thực ra đó thì là nó không phải là tiến bộ mà là đang đi ngược lại với sự tinh tấn, tức là nỗ lực kiên trì mà Đức Phật đã giảng dạy. Cho nên phát tâm Bồ Đề đó là một cái nghệ thuật mở tâm mình ra giúp cho người khác hiểu được trí tuệ, giác ngộ, giải thoát. Và bản thân chúng ta đó làm các Phật sự cũng không ngoài việc hướng đến mục tiêu cao cả và duy nhất đó là để đạt được sự giác ngộ. Thì như thầy vừa nói đó, người xuất gia có đủ thời gian, điều kiện, hoàn cảnh, không gian thuận lợi để làm được việc này. Phật tử tại gia không thể làm được, ngoại trừ những Phật tử tại gia không lập gia đình hoặc đã ở cái tuổi về hưu, gần như là không còn bận tâm đến chuyện thế sự nữa đó, thì có thể tu tập để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Việc nhận diện được sự khác nhau giữa cái mục tiêu của người tại gia và xuất gia đó sẽ giúp cho chúng ta đó không bị tu lạc quẻ. Thì người tại gia mà tu giống như người xuất gia thì người còn lại trong gia đình đó sẽ cảm thấy không hạnh phúc và gia đình đó có thể bị gặp những cái trở ngại khó khăn. Còn người xuất gia đó mà tu lè phà như người tại gia đó thì lại không có sự tiến bộ. Cho nên chúng ta phải thấy rõ là người tại gia chủ yếu là để đạt được hạnh phúc, còn người xuất gia đó là hướng tâm đến sự giác ngộ và giải thoát. Và do vậy phát tâm theo kiểu làm lớn rộng tâm Bồ Đề đó là sở trường duy nhất và thích hợp duy nhất dành cho người xuất gia thôi. Còn người tại gia thì đừng bận tâm đến việc này, tại vì nó là một con đường lâu dài, thậm chí nó có thể đến hàng trăm kiếp. Do vậy cứ bỏ một kiếp sống cho chuyển hóa tâm thức đó, nâng lên một cái tầng cấp cao hơn. Đến lúc nào đó nhân duyên hội đủ, các nỗ lực tu tập đúng phương pháp đã đến lúc chín mùi đó, thì cái sự giác ngộ giải thoát sẽ được diễn ra ta. Còn là tại gia sống đời sống vợ chồng thì không thể nào giác ngộ. Cho nên việc mà hướng tâm Bồ Đề chỉ là hướng đến trí tuệ Phật, tu đúng lời Phật dạy rồi truyền bá đúng tinh thần Phật dạy thôi, chứ còn giác ngộ giải thoát là điều mà người tại gia không thể đạt được. Cho nên khi phát tâm đừng xem cái chuyện đó là quan trọng và đừng biến cái việc mà giác ngộ giải thoát trở thành một áp lực hành trì đối với người tại gia, vì hai cái này nó ngược nhau. Cho nên người xuất gia được Đức Phật gọi là đi ngược dòng đời, gọi tắt là người xuất gia là người ngược đời. Cái khái niệm ngược đời ban đầu đó là một cái từ tán tháng chỉ cho cái nỗ lực vượt qua được các cái thói quen phàm, rồi các nghiệp phàm, rồi các cái ứng xử phàm để trở thành người dự vào dòng thánh, tức là đi theo khuynh hướng thánh thiên cao cả vĩ đại vô ngã vị tha. Do đó về nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta tu tập đúng cách, và khi có tu tập đó, đúng thì người tại gia sẽ đạt được hạnh phúc, còn người xuất gia thì hướng đến sự giác ngộ tức là Bồ Đề.
Nam mô Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy.
Tại vì là Phật kính bạch thầy, con muốn hỏi thầy một điều thôi. Kiếp này con làm thân nữ, con kiếp sau con làm thân nam, tu cái hoàn cách nào được kiếp đó, sao chỉ kiếp này?
Cái mặc cảm giới tính đó là một trong những cái loại phiền não mà Đạo Phật liệt nó vào cái nhóm mặc cảm tự ti hay là tự ti về giới tính. Sở dĩ chúng ta có mặc cảm tự ti là vì chúng ta tự đánh giá rằng làm thân nữ là nghiệp nặng và nghiệp xấu nhiều hơn là làm thân nam. Điều đó đúng một phần và sai phần còn lại. Về bản chất hóc môn trong cơ thể đó thì người nữ đó do cái phản ứng hóc môn đó tạo ra cái đề sống cảm xúc nhiều, và cảm xúc làm cho người nữ khi thì hạnh phúc, lúc thì khổ đau. Sự thay đổi về tâm lý của người nữ đó, nó diễn ra nhanh chóng và thường xuyên hơn người nam. Cái đó là cái trở ngại lớn nhất mà người nữ bị dư phải. Còn những vấn đề còn lại bao gồm lý trí, đạo đức, tâm linh, thì Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, người nam làm được cái gì, người nữ cũng có thể làm được một cách tương tự. Do đó, đó trong quá trình tu tập, chúng ta không nên mặc cảm về giới tính mà mình đang dưới kẹt, ngay cả trong trường hợp giới tính thứ ba, tức là không phải là nam cũng không phải là nữ, thì cái mặc cảm về giới tính nó sẽ làm cho chúng ta bị khổ dữ lắm. Tức là chúng ta đang tự chối bỏ chính mình, chúng ta đang muốn tìm cái cách nào đó để mình vượt ra khỏi cái giới tính mà mình đang gặp phải. Người nam có khổ riêng của nam, người nữ có khổ riêng của nữ, giới tính thứ ba đó có cái nỗi khổ niềm đau riêng của họ. Cho nên thay vì đó chúng ta nỗ lực để chối bỏ cái giới tính đó ở kiếp sau, thì tốt nhất là chúng ta hãy tận dụng giới tính mình đang có, làm được các việc khó làm mà giới tính còn lại không đạt được. Thì trong quá trình tu tập á, thì tự động nó đến cái giai đoạn khi tất cả những cái cảm xúc, thái độ sống và hành vi đã được chuyển hóa đó, thì tự động một người nữ có thể trở thành một người nam, rồi một người nam có thể trở thành chân nhân, rồi một chân nhân có thể đang trên con đường trở thành thánh nhân. Do đó không phải mình muốn mà được, tất cả nó đều liên hệ đến lối sống đó. Thì có bốn cái nghiệp mà con người đó được xem là một người phàm. Thì trong kinh Đức Phật nói bốn nghiệp đó bao gồm nghiệp tham ái, nghiệp sân hận, nghiệp si mê và nghiệp chấp thủ. Nghiệp tham ái đó ở người nữ nó giống như là than đá, nó lâu dài, dai dẳng, rồi nó rất là vi tế. Còn người nam đó, giống như lửa rơm thôi. Vì vậy là người nam cũng bị vướng kẹt vào nghiệp này theo một cách thức khác. Nghiệp sân hận đó, thì người nữ nặng nhất là ganh tị và ghen tị. Còn người nam đó, thì ít cái nghiệp này hơn. Còn nghiệp si mê đó, thì do vì chị em phụ nữ sống với cái cảm xúc nhiều, rồi từ đó nó dẫn đến các cái khuynh hướng dễ tin và tin thiếu phương pháp, dẫn đến tình trạng là mê tín dị đoan. Ở phương diện này đó thì người nữ bị kẹt hơn nhiều lần so với những người nam. Để vượt qua được các loại mê tín dị đoan đó, thì chúng ta nên tránh các loại thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy huệ cảm, thầy đồng bóng, vân vân. Và tin vào nhân quả để chúng ta không bị lệ thuộc vào các nỗi sợ hãi, vì nỗi sợ hãi đó là nguyên nhân chính là chúng ta không thể được hạnh phúc. Còn nghiệp chấp thủ á, thì người nào cũng giống nhau, ai cảm xúc nhiều thì chấp thủ nhiều, ai si mê nhiều đó thì chấp thủ nhiều. Si mê và chấp thủ là hai nguyên nhân đầu sỏ của tất cả các nỗi khổ niềm đau. Như vậy trong quá trình người Phật tử tu tập á, chúng ta phải thấy rất rõ là bốn cái loại phiền não vừa nêu đó, nó trở thành là bốn đối tượng cần phải nỗ lực để vượt qua. Nếu là người nam mà không vượt qua được tham ái, thì người nam đó sẽ trở thành là người có nhiều vợ. Không vượt qua được sân hận á, thì người nam đó có thể giấy khởi chiến tranh, tạo hận thù, gây tan tóc, rồi chết chóc, bất hạnh. Nếu không vượt qua được sự si mê thì người nam đó còn có thể là tệ hơn người nữ. Không vượt qua được sự chấp thủ thì người nam sẽ có thể trở thành độc đoán, rồi cực đoan, gia trưởng, rồi cho rằng là mình là cái bản lề của chân lý, là quan trọng, là mấu chốt. Như vậy là cả nam lẫn nữ đều bị bốn loại tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ trói buộc giống như nhau, chứ không phải chỉ riêng người nữ. Và nếu chị em phụ nữ thấy rõ suốt quá trình tu và bản chất của sự tu là để chuyển hóa bốn loại năng lực tiêu cực mang tính quy vực này, thì có lẽ là chúng ta không cần phải bận tâm là kiếp sau tôi sẽ trở thành thân nam, rũ bỏ thân nữ để tôi làm việc A, việc B, việc C, nó không quan trọng nữa. Mà quan trọng là dù thân nam hay thân nữ, ta nỗ lực chuyển hóa được bốn nghiệp này thì ta có được hạnh phúc và trở thành chân nhân. Rồi cứ tiến theo cái đà như thế, ta có thể trở thành thánh nhân ở trong cuộc đời. Vào thời Đức Phật đó, thì có đến hàng trăm các vị A-la-hán nữ, và họ bắt đầu từ cái tư cách là tỳ kheo ni, tức là một tăng sĩ nữ. Tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ là một tuyển tập các bài thơ thiền chứng đắc giác ngộ của các vị nữ tu Phật giáo. Đó là một cái truyền thống tâm linh rất đặc biệt, mà người nữ đã lột bỏ được sát phàm, thân phàm, nghiệp phàm, tâm phàm, ứng xử phàm. Huống hồ chỉ là cái nghiệp nữ, tánh nữ, ứng xử nữ, rũ bỏ luôn cả cái tâm phàm. Cho nên họ đã trở thành các vị thánh ngay kiếp sống hiện tại vào thời điểm đó. Cho nên lời Phật dạy đó là làm sao vượt qua được cái mặc cảm giới tính để chúng ta có thể phát huy trọn vẹn được đầy đủ. Còn khi chúng ta có tâm cao thượng, tâm vô ngã, lòng vị tha, rồi không chấp trước, rồi không có bị vướng kẹt nhiều về cảm xúc, thì đó là những cái tính cách nó thuộc về nam tính cao. Thì ở nhiều người nữ á, các cái yếu tố nam tính này không phải là ít. Cho nên thay vì chúng ta nỗ lực thay đổi cái thân thể từ nữ thành nam, tốt nhất là chúng ta đổi cái tính cách, cái nhân cách của con người để trở nên cao thượng. Thì lúc đó ở trong thân phận nữ, ta làm được rất nhiều việc mà thậm chí người nam cũng không có cơ hội làm được tương tự. Thì bằng cách này đó, thì ở giới tính nào ta cố gắng phát huy cái sở trường của giới tính đó. Còn nhân quả về giới tính là một cái quy trình, không phải muốn mà được, không phải không muốn mà chúng ta thoát khỏi. Cứ hoan hỷ chấp nhận nó, và trong mọi tình thế dầu giới tính nào cũng cố gắng làm cho cuộc đời của mình trở nên có giá trị và có ý nghĩa hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, con cũng có một điều muốn hỏi thầy. Ngày ngày con theo thời theo lời chỉ dạy của tôn sư, hòa thượng tôn sư, con trì kinh Pháp Hoa mà con không có tụng trước bàn Phật, con chỉ nghe trên USB trên xe hơi trong lúc đi làm khoảng 45 phút lúc đi, rồi chiều về con cũng nghe kinh Pháp Hoa, có gì có tốt không thầy?
Thời kỹ thuật số đó, việc tu tập nó có khác với cái thời truyền thống. Mục đích của việc đọc tục kinh đó vào thời xưa đó là giúp cho chúng ta trải nghiệm cái giờ khắc tâm linh mang yếu tố tôn giáo. Dưới tác động của yếu tố tôn giáo đó, thì cái lòng tôn kính của người đọc tụng kinh điển đó sẽ được tăng trưởng và lớn lên đặc biệt hơn. Và sự tập trung của chúng ta bằng một thái độ nghiêm túc sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu một cách toàn triệt vào nội dung của từng lời kinh và câu kinh. Cho nên từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch cho đến bây giờ đó, thì phần lớn tại các chùa, dù là theo pháp môn trường phái nào, thì cái nhu cầu đọc tụng kinh theo truyền thống đó được xem gần như là bắt buộc. Đến cái giờ khắc đó, không gian yên tĩnh tại cái góc tâm linh tại nhà, chúng ta ngồi vào để tụng kinh theo yếu tố tôn giáo, để do nó rũ bỏ được những cái căng thẳng trên đầu óc do một ngày làm việc mệt mỏi. Đồng thời đó thì chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, lạy Phật, kinh hành, tĩnh tọa v.v. để tăng trưởng thêm những cái công đức và phước báo khác. Thời hiện đại đó thì thời gian trở nên là một cái cuộc đấu tranh. Đôi lúc mình không có thời giờ để mà làm được những điều mình muốn, nhất là sống ở hải ngoại thì hầu như là mỗi một gia đình chỉ có một vài thành viên, ta phải làm từ tổng giám đốc cho đến tổng vệ sinh, tức là làm tất tần tật. Do vậy mà thời giờ riêng đó, cho những thời khóa là rất khó khăn. Để làm được việc đó là cả một thách đố. Cho nên người sáng tạo có thể thay thế cái thời tụng kinh đó trở thành là một cái thời nghe kinh. Nghe kinh thì có thể có hai dạng. Dạng một á, là nghe kinh trong trạng thái là tỉnh tại, nghĩa là chúng ta ngưng hết tất cả các việc đang diễn ra để tập trung cao. Và nhờ cái sự tập trung cao đó đó, dầu miệng chúng ta không đọc nhưng lỗ tai lắng nghe lời kinh bằng dạng sách nói âm thanh hóa, thì cái giá trị của lòng tôn kính và sự thực tập tín ngưỡng á, ở trong cái tỉnh tại đó và có thể đạt được ở một mức độ nhất định. Trường hợp thứ hai đó là nghe kinh đang khi chúng ta làm việc, chẳng hạn như là làm công việc gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, hay là mình đang lái xe từ nhà đến công sở rồi từ công sở về nhà, thì việc nghe kinh này đó hoàn toàn thoát ra khỏi yếu tố tôn giáo và nó nhấn mạnh đến yếu tố là phát triển tri thức. Tức là khi mình nghe lắng tâm để mình hiểu lời kinh cốt lõi Đức Phật dạy là cái gì, và chúng ta nhấn mạnh đến góc độ hiểu, tiếp thu và tiêu hóa, biến nó trở thành là cái ứng xử ở trong đời sống, thì việc nghe kinh theo cư nữ vừa nêu đó, giá trị đó tăng trưởng về trí tuệ là rất cao. Cho nên tùy theo mục đích và cái điều kiện thuận lợi hay không thuận lợi cho phép, mỗi người chúng ta, nhất là những người đang sống ở hải ngoại đó, có thể tận dụng các cái cơ hội phước báo của thời đại kỹ thuật số để có thể nghe kinh và sinh hoạt tâm linh trong cái điều kiện mà mình không có đủ thời giờ như khi còn ở tại Việt Nam hay là đang ở tại nhà. Cũng có một trường hợp nữa, đó là đang lúc chúng ta làm việc về trí óc, đòi hỏi đến cái vận dụng trí não vốn rất là căng thẳng và có nhiều cái thách đố, thì đang lúc đó chúng ta có thể mở lên một cái bài kinh dạng âm thanh hoặc là dạng phổ nhạc để tạo cái sự thư lắng đầu óc, giúp cho chúng ta rũ bỏ được căng thẳng. Thì đây là cách nghe kinh mang tính cách trị liệu để giúp cho mình vượt qua một cái gì đó đang trở thành một bế tắc diễn ra trong bộ não của mình. Nói tóm lại là trong thời hiện đại này, chúng ta có thể hoặc đọc tụng kinh, hoặc nghe kinh, hoặc chiêm nghiệm kinh, thì giá trị tăng trưởng trí tuệ là giống nhau. Còn yếu tố tôn giáo không phải là quan trọng ở trong đạo Phật. Cũng xin mở một dấu hoạt động nhỏ là vào thời Phật đó, các cái hoạt động tôn giáo như cách thức bây giờ chúng ta đang làm hoàn toàn không có. Yếu tố tôn giáo đó được giới thiệu vào trong đạo Phật khoảng sớm nhất là thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, tức là khoảng 350 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và các yếu tố tôn giáo này lại phát triển rất mạnh vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, trung bình là khoảng 750 năm sau khi Đức Phật qua đời. Trung Quốc, Tây Tạng là hai nước đưa yếu tố tôn giáo vào trong đạo Phật nhiều nhất, mà vốn nó không phải là của đạo Phật. Do đó các Phật tử tri thức và những Phật tử ở những quốc gia thuộc về công nghiệp hiện đại, thời gian rất là khan hiếm, thì việc nghe kinh vẫn tốt và đạt được những điều mà đạo Phật mong đợi, đó là mở mang tri thức, mở mang trí tuệ. Mà theo Đức Phật đó, trí tuệ là chiếc chìa khóa có thể tháo mở được các bế tắc và khổ đau. Cho nên trong điều kiện đó, việc nghe kinh dạng âm thanh hóa là rất tốt và có thể đạt được những điều chúng ta mong đợi. Trong trang web tủ sách Phật học .com của chùa Giác Ngộ, thì kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và phần lớn các kinh điển Đại Thừa đã được dịch ra tiếng Việt đều đã được âm thanh hóa dưới hình thức là MP3. Cho nên các quý Phật tử có thể download trực tiếp để nghe, và thời đại này nên tận dụng đến phương tiện kỹ thuật số để nghe kinh thay vì đọc kinh. Thì từ năm 2004 đó, thì thầy đã có cái chủ trương đó rồi, và cho đến ngày hôm nay thì chùa đã thực hiện khá nhiều. Hy vọng là trong vòng 10 năm nữa đó, thì toàn bộ tất cả các kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt đều được âm thanh hóa. Và đó là một cái dữ liệu quý cho các quý Phật tử tại gia có thể tu học theo cái điều kiện thời gian rất là khan hiếm. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ cũng đã làm trên 100 tác phẩm sách nói Phật giáo, và sắp tới sẽ làm nhiều hơn nữa. Còn trang web phatam.com do thầy Ngộ Dũng của chùa Giác Ngộ làm đó, thì đó là một cái bộ sưu tập trên 20.000 bài pháp thoại của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Ngoài ra còn có hàng trăm bộ phim, rồi nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo phù hợp cho nhiều lứa tuổi và nhiều trình độ khác nhau. Như vậy là thời đại này nếu chúng ta biết cách tận dụng đó, thì chúng ta có thể nghe kinh dưới dạng âm thanh, nghe kinh dưới dạng âm nhạc, rồi nghe các tác phẩm Phật học, nó đi vào cái chiều sâu bên trong nội tâm, cũng không thua kém gì việc đọc tụng. Rồi cũng nhờ cái việc nghe kinh đó mà yếu tố tôn giáo trong các nghi thức đó bị giảm đi. Nhờ đó đó chúng ta bớt đi mê tín, chúng ta phát triển được cái trí tuệ, và điều này nó sẽ gần với đạo Phật gốc hơn. Thì đó là một vài điều mà chúng ta có thể suy nghĩ để tận dụng được cái cơ hội hiện đại đó, để làm giàu cái mảng trí tuệ vốn có ở mỗi con người. Xin yêu cầu các.
Con thì có hỏi thầy về vấn đề Phật học thôi. Cái chữ không trong Phật giáo á, của mình á, cái không có nghĩa là không có gì vĩnh cửu. Con muốn hỏi thầy đào sâu vào cái chữ không đó một chút về cái tinh thần Phật giáo.
Trong đạo Phật có ba khái niệm bị lẫn lộn với nhau là một, mà vốn có ba nội dung khác nhau. Chữ không, chữ vô và chữ phi. Chữ phi ở trong tiếng Bali và Sanskrit là chữ A, với tư cách là một tiếp đầu ngữ. Sự có mặt của nó trước một danh từ nào đó đó là mang tính cách phủ định hoặc là thể hiện cái tính cách là phi thực thể ở trong cái thực tại đó. Ví dụ như chúng ta có chữ Atta. Atta là cái tôi. Anatta có nghĩa là cái phi tôi, mà người Việt Nam mình anh ở tự quốc dịch là vô ngã. Vô ngã không đúng, phải dịch là phi ngã thì đúng hơn. Chỉ vì chữ vô có nghĩa là không có, nó là một phủ định từ. Phủ định từ có nghĩa là mình không thừa nhận cái đó đang diễn ra. Còn đăng ký Đức Phật dùng là phi ngã, có nghĩa cái tôi đó là một tổ hợp gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cái tôi đó vẫn hiện hữu nhưng nó là một tổ hợp. Chỉ còn Đức Phật không nói cái tôi đó là không có. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn.
Tức là nó không có vĩnh cửu chứ gì?
Nó không phải vĩnh cửu và nó mang tính tổ hợp. Chứ nó không phải là nó không có thật. Hai cái này nó khác nhau. Trung Quốc thì lý giải nó dưới góc độ là không có thật. Còn Đức Phật thì nói rằng là nó không có thực thể. Nó mang tính tổ hợp. Nó mang tính điều kiện. Do đó nó bị vô thường chi phối. Khi bị vô thường chi phối thì người tu học Phật mới quán tưởng rằng là cái này không phải là tôi, không phải là từ ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên chúng ta ly tâm hóa được nỗi khổ niềm đau ra khỏi tình huống mà mình đang bị dính kẹt. Thì cái chữ đó gọi là chữ phi, và đó là triết lý. Còn chữ vô đó là phủ định từ. Nó giống như là chữ not ở trong tiếng Anh vậy thôi, hoặc là những cái tiếp đầu ngữ mang tính cách là phủ định. Còn chữ không đó ở trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là sunyata. Sunyata có nghĩa đen là một sự trống rỗng, trống rỗng. Chẳng hạn như trong cái căn phòng 40 mét vuông mà chúng ta đang ngồi, thì nó có một cái khoảng trống. Khoảng trống này được hình thành bởi 4 vách tường theo hình chữ nhật. Và như vậy là có mặt ở trong cái khoảng trống này đó là do các vách tường mà ra. Cho nên Phật giáo đó là cái tất cả mọi cái hữu thể hay là mọi hiện hữu đó đều tồn tại trong nó một sự rỗng tuếch. Nó được hình thành bởi những cái khác mà nó là nhân duyên thôi, nó là điều kiện, cho nên là nó không phải là một cái thực thể tuyệt đối. Như vậy cái chữ không sujata đó hoàn toàn không có nghĩa là phủ định từ. Nó không phải là chữ vô, không phải là chữ bất trong những Hán Việt, mà nó là cái tính cách là không có vĩnh cửu vĩnh hằng vậy thôi. Trước học Phật giáo đó cho chúng ta thấy cả hai phương diện của tính không, một phương diện tiêu cực và một phương diện tích cực. Phương diện của tính không về tiêu cực đó, đó là cái vô thường chi phối dẫn đến nỗi khổ niềm đau sanh ly tử biệt, những điều chúng ta muốn mà không đạt được, rồi thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội tụ. Tất cả những điều đó, đó nó dẫn đến những cái lẳng quẩn trong ứng xử về cảm xúc. Còn phương diện thứ hai đó, đó là ta thấy được cái tích cực của cái vô thường. Và Bồ Tát Long Thọ đó đã trình bày cái tích cực đó qua hai câu như sau: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có nguyên lý tánh không, tức là sự tổng tuệ tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng, mà mọi sự vật hiện tượng đó được hình tụ. Cái đây là yếu tố rất là tích cực. Xin nêu một ví dụ: nếu không có lá lê rụng vào mùa thu thì vào mùa xuân chắc chắn là không có các lá cây mới, phải có những chiếc lá lê rụng. Thì cái lá lê rụng đó là hiện tượng vô thường, và cái vô thường đó nó dẫn đến nỗi buồn, nỗi khổ, niềm đau, buồn tuyệt vọng, chán chường, vân vân. Mà ở phương Tây này đó, người nào được hạnh phúc thì hạnh phúc lớn hơn, người nào bị khổ rồi đó khổ nhiều hơn, tại vì thế giới này nó chú trọng cái sự riêng biệt, sự cá nhân ra. Cho nên là người trầm cảm ở phương Tây là không trị hết được, bởi vì cái cảnh vô thường, rồi mỗi người một thế giới riêng đó, nó làm cho người ta khó mà vượt qua được. Nhưng mà cũng nhờ những cái đổ nát đó mà cái quá trình kế tiếp đó, nó được diễn ra như là một sự sinh sôi. Do đó nhìn thấy được cái này thì chúng ta thấy là những người lớn thuộc thời đi trước nằm xuống, không phải là mất đi, nhờ đó thế hệ sau bắt đầu nói tiếp đứng dậy. Cứ như thế làng sống sau đẩy làng sống trước, và cái tiến trình đó không bao giờ kết thúc. Như vậy khi mình thấy được cái tính không thực thể đó, nên là chúng ta sẽ không bị dướng kẹt vào các cái bệnh chấp về định mệnh và định nghiệp, để mọi thứ có thể thay đổi được mà. Và bên cạnh các cái phương diện tiêu cực của một sự kiện, một vấn đề đó, chúng ta nhìn bằng nhãn quan tích cực, chúng ta sẽ khai thác được những giá trị cao quý. Người có tu học Phật đó, thì nhấn mạnh đến yếu tố thứ hai: khi thừa nhận rằng các cái hiện thực bất toàn đó đang diễn ra với ta là một quy luật. Thay vì người không có tu đó thì đối diện trước những bất toàn đó thì họ sẽ là đập ngực, rồi bứt tóc, khổ đau, bất hạnh, rồi đào tẩu, hay là bi quan, chiến trường, tuyệt vọng, tự tử. Người có tu Phật đó, thì nỗ lực để vượt qua, thì là thấy được yếu tố tích cực ở bên cạnh cái tiêu cực này. Như vậy triết học tính không được Đức Phật nêu ra trong Bát Nhã Tâm Kinh và toàn bộ văn học Bát Nhã đó, không phải là một phủ định từ, cũng không phải là một cái chuỗi của sự phủ định. Thế giới đây là không có gì hết, thế giới đây là giả huyễn. Cái đó Trung Quốc cường điệu quá, cái đó quá nhiều. Còn Đức Phật nói rất rõ là nó không thực thể, vì nó là một tổ hợp vậy thôi. Mà cái gì không thực thể, cái đó không vĩnh cửu. Khi biết là mọi vật không vĩnh cửu thì cần gì phải đau buồn, hãy tận dụng cái vô thường năng tất đó để ta làm một việc gì đó có lợi cho mình và cho con người. Nên là bỏ quên yếu tố tích cực này đó thì rất dễ dàng ngộ nhận đạo Phật, rồi cho rằng đạo Phật là tô đen cuộc đời, bi quan quá cuộc đời, làm cho con người trở nên tuyệt vọng và yếm thế. Mà trên thực tế thì đạo Phật giúp cho chúng ta vượt qua được những cái tâm lý tiêu cực vừa nêu. Xin nghe câu hỏi đó.
Câu hỏi thứ hai cũng trong vấn đề tôn giáo. Thì hồi nãy thầy có nói chúng ta sanh ra đây do nghiệp lực mà tới. Vậy do gọi là thuyết luân hồi, vậy thuyết luân hồi là từ đâu có thuyết luân hồi, từ nguyên nhân nào đưa ra cái thuyết luân hồi này?
Trước khi đạo Phật có mặt đó, tại Ấn Độ khoảng gần 2000 năm trước đó, người theo Ấn Độ giáo, nay gọi là, trước đó gọi là Bà La Môn giáo đó, đã tin rằng đó, con người chết không có kết thúc, con người sẽ tái sanh. Nhưng mà quyết định cho sự tái sanh đó là Thượng Đế, theo quan niệm của Bà La Môn giáo. Khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài mới lý giải cái học thuyết luân hồi qua 12 mắt xích. 12 mắt xích này nó được phân chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn quá khứ, tức là những kiếp trước. Giai đoạn hiện tại, tức là kiếp này. Giai đoạn tương lai đó, tức là những kiếp về sau. Kiếp này đó nó có khoảng một cái không thời gian nhất định, mấy chục năm, nhiều nhất là 120 mấy tuổi trên một kiếp người thì thôi. Còn cái quá khứ á, thì Đức Phật nói rằng là không thể truy nguyên được, vì nó không có sự bắt đầu. Truy nguyên nó là một sai lầm, không cần thiết. Và cái tương lai đó, Đức Phật nói là cũng không có kết thúc, không có kết thúc. Ngoài trừ tu tập giác ngộ giải thoát để chặt đứt cái nghiệp, thì lúc đó cái sự tái sinh theo nghiệp á, là không còn nữa. Thì qua ba chiều thời gian đó, Đức Phật mô tả nó với 12 mắt xích. Mắt xích quá khứ gồm có 3: vô minh, hành và thức. Vô minh tức là những hành động phi luật pháp, phi đạo đức, dẫn chúng ta một lối sống tiếp tục vô nghiệp. Hành là sự hoàn hành của tâm thức. Còn thức ở đây là sau khi chết là tiếp tục tái sanh vào một bài thai, chứ không có mất đi. Đó là ba yếu tố quá khứ. Những mắt xích hiện tại gồm có danh sách, tức là thân và tâm, hình thức một cái phôi thai. Lục nhập á, là sau khi chúng ta sinh ra, một cô cậu bé mấy một vài ngày tuổi đó đã có đủ 6 giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, gọi là 6 yếu tố để đưa cái nhận thức vào bên trong cơ thể, gọi là lục nhập. Rồi sau cái đó thì chúng ta lại có một cái phản ứng mắt xích, gọi là tiếp xúc, rồi cảm giác, rồi tham ái, rồi chấp thủ. Nó đi từ mắt xích rồi có xúc, thọ, ái, thủ diễn ra trong cuộc đời. Gần như là ngày nào chúng ta cũng bị cái quy trình này chi phối á. Chúng ta tiếp xúc, rồi chúng ta bị dướng kẹt trên nỗi đam mê. Đam mê đó dẫn đến sự chấp thủ. Chấp thủ dẫn đến cái tính chất là bị lệ thuộc vào, tư hữu quá nó, rồi bảo vệ nó, rồi kháng cự lại với những gì mà trái ngược với nó. Thì đó là các cái mấu chốt của hiện tại. Còn tương lai đó thì nó dẫn đến tái sinh. Tái sinh bắt đầu đó là già, bệnh và chết. Thì cái mắt xích 12 nhân duyên này đó được Đức Phật sử dụng để lý giải bản chất có mặt và tái có mặt của con người và các động vật, hoàn toàn không lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh. Tức là nó do nghiệp dẫn dắt con người mà đi. Chúng ta thử hình dung, nếu chúng ta nối kết 12 mắt xích đó trở thành một vòng tròn, thì vòng tròn này đó nó được xem là vòng tròn vô cực, nó không có kết thúc. Và nỗ lực tu tập của người xuất gia theo tinh thần Phật dạy đó là chặt đứt một trong 12 mắt xích đó, là để kết thúc, không có tiến trình tái sinh trong tương lai. Người giác ngộ theo tinh thần Phật dạy đó được mô tả trong các kinh đó, được mô tả trong các kinh đó, đó là tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Tức là người đó thấy rõ được toàn bộ nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật thường sánh ví đó bằng cái hình ảnh như củi hết lửa tắt. Củi là nhiên liệu tạo ra lửa. Bây giờ không có nhiên liệu tiếp tế thì sự cháy của lửa đó được xem là kết thúc. Thì Phật kết luận cũng tương tự: tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ là nhiên liệu của sanh tử. Gọn lại là tham ái và si mê. Như vậy là khi mà mình tu tập chuyển hóa được các năng lực tiêu cực này đó, thì sự tái sanh đó không diễn ra, ít nhất là trên cơ chế của nghiệp. Thì lúc đó là các bậc thánh vẫn tiếp tục có mặt, nhưng không phải do nghiệp dẫn dắt. Trong kinh Đại Pháp Niết Bàn mô tả cái sự kết thúc sinh tử này đó giống như là mặt trời. Và Đức Phật nói như thế này: này các đệ tử, sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng mặt trời đã từng có mọc và mặt trời đã từng có lặn. Trên thực tế thì mặt trời chưa từng mọc, chưa từng lặn, mặt trời quay theo quỹ đạo của chính nó. Đó là thời xưa 26 thế kỷ, Đức Phật đã khẳng định như thế. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là người giác ngộ kết thúc được sinh tử có mặt trong kiếp sau hay không. Ở một số kinh đó, Đức Phật nói giống như hướng chim bay, chúng ta không tìm được cái phế tích của nó. Sao hướng chim nó bay qua khỏi cái không gian bầu trời mà chúng ta đang có mặt quan sát, hỏi cái hướng bay của nó hay cái dấu chân của nó là ở đâu thì chúng ta không tìm được. Có nghĩa là không để lại dấu vết của nghiệp, nhất là tham ái và si mê. Thì chúng ta thử hình dung Somali đi. Hiện nay là một trong những nước nghèo nhất, khổ nhất ở trên hành tinh. Có hai đối tượng sống tại đây. Thứ nhất đó, là những người sinh ra tại Somali trực tiếp chịu cái nỗi khổ niềm đau trên đất nước này. Thì những người đó là đang bị nghiệp hành, nghiệp họ dẫn dắt như thế, chi phối như thế, để cảm nhận như thế đó. Còn những nhà từ thiện đến Somali làm các công việc phụng sự cho những người khổ cực nhất trên hành tinh này, hoàn toàn là phát tâm ra, chứ họ phải là bị nghiệp hành. Cả hai cùng có mặt trên đất nước Somali, một bên đó là nghiệp dẫn dắt, còn một bên đó là do lòng từ bi dẫn đến để phụng sự độ sinh. Thì tương tự đó, những bậc mà đã giác ngộ rồi đó, mặc dù gọi là hết tái sinh, không có nghĩa là mất đi không còn gì hết, thực ra đó họ không còn tái sinh do nghiệp tham ái chi phối, mà họ tái sinh theo nghiệp phát nguyện đó, phát tâm phát nguyện của lòng từ bi. Như vậy nói tóm lại là khi Đức Phật giới thiệu về học thuyết luân hồi thì ngài muốn cho thấy là cái bản chất của sự sống của con người là không có bắt đầu và không có kết thúc. Không có bắt đầu thì học thuyết 12 nhân duyên này đó sẽ kết thúc ba học thuyết đối lập. Thứ nhất là chủ nghĩa duy thần, tức là cho con người có nguồn gốc từ Thượng Đế. Hiện nay thì các tôn giáo nhất thần đó chiếm đại đa số trên hành tinh, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo. Ở phương Đông thì gồm có Bà La Môn giáo, rồi Hồi giáo, xin lỗi, Bà La Môn giáo, Nho giáo, Lão giáo. Hầu như là phần lớn các tôn giáo đều chấp nhận chủ nghĩa duy thần, ngoài trừ các tôn giáo vô thần như Đạo Phật. Thứ hai đó, nó cũng loại trừ luôn cái học thuyết chủ nghĩa duy vật, cho rằng là nguồn gốc sự sống của con người và hoặc là từ vật chất. Thứ ba đó, nó cũng loại trừ luôn học thuyết duy tâm, cho rằng là tâm tạo ra sơn hà vũ trụ và thế giới vật chất. Còn Đạo Phật cho rằng là mọi thứ là nó tồn tại trên cái mối quan hệ tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên và không có cái nào là nguyên nhân cuối cùng. Tất cả đều nương tựa vào nhau để mà hình thành, tồn tại, phát triển mọi việc và tiếp tục hình thành ra một cái có quy trình tương tự. Như vậy người tin theo thuyết luân hồi đó sẽ đồng thời không còn tin vào ba học thuyết duy thần, duy vật và duy tâm. Điều thứ hai đó, nguyên do mà Đức Phật dạy vào học thuyết luân hồi đó là để kêu gọi người ta về cái trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của mình, dù vô tình hay là cố ý. Nếu không có luân hồi, chết là hết, cái kết cục đều giống nhau sẽ làm cho người ta không cần phải bận tâm để làm việc thiện, làm gì cũng không ai có trách nhiệm đạo đức đối với những việc xá, việc phi pháp của mình. Do vì Đức Phật chứng minh là kiếp sau là có thật, và cái trách nhiệm đạo đức hành vi của chúng ta đó bây giờ có qua mặt luật pháp, do lũng đoạn luật pháp đi nữa thì chúng ta vẫn phải là người gánh lấy các hậu quả xấu của nó ở kiếp sau hoặc là những kiếp sau nữa. Như vậy là học thuyết luân hồi của Đạo Phật đó là một trong những dữ liệu quan trọng để bảo vệ đời sống đạo đức của con người ở kiếp này. Khi mà mình thấy có một kết cục khác nhau, vừa tốt và xấu, xấu thì bị trừng phạt, tốt thì được tán thưởng, và mình đó là chủ nhân của sự trừng phạt hay là tán thưởng này, thì tự động chúng ta sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn, có tâm vô ngã hơn, có lòng vị tha hơn, có chí cầu tiến và hướng thượng hơn. Do đó học thuyết luân hồi của Đạo Phật đó, nó là một trong những dữ liệu để bảo vệ đạo đức, và nó làm cho đời sống đạo đức con người có thêm những giá trị nhân văn và nhân bản. Xin đi câu hỏi khác.
Con xin hỏi thầy,
giống như thầy giảng hồi nãy thì nói giống như là chết đi là tái sinh, thì vậy là mình có cần phải tụng kinh Địa Tạng như này
để trả lời câu hỏi có cần hay không á, thì chúng ta cần phải nắm một số điểm sau đây. Thứ nhất, theo lời Phật dạy, sau khi chết mọi người đều tái sinh theo nghiệp, không còn đó đâu để mà ăn những thực phẩm do chúng ta cúng, để nghe những bài kinh chúng ta tụng, để biết những sự kiện chúng ta đang làm. Nếu tất cả các Phật tử đều hiểu thấu đáo được việc này này đó, thì các hoạt động tín ngưỡng liên hệ đến người chết sau khi chết sẽ gần như giảm thiểu một cách tối đa, và điều đó sẽ giúp cho chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc ngay khi Ngài còn sống. Vì cái phong tục tập quán cúng cho người chết đó, là phát triển từ khi đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch, tức là ít nhất là 600 năm hơn sau khi Phật qua đời nó mới có. Còn thời Đức Phật và khoảng 200 năm sau đó là hoàn toàn không có cái phong tục cung kính này. Điều thứ hai đó, nếu chúng ta cúng kính thì phải cúng kính dưới cái niềm tin chánh tín chứ không nên mê tín. Chánh tín là sao? Chúng ta biết là người đó đã tái sinh rồi, ta vẫn cúng, gồm có ba mục tiêu. Mục tiêu một á, giúp cho người thân chúng ta có cơ hội được đến chùa. Mục tiêu hai, do bị cúng tại chùa cho nên á, người thân của chúng ta không có cơ hội nhậu đối với đàn ông, đánh bài đối với phụ nữ, vô trong chùa để nghe lời hướng dẫn của thầy chủ trì. Và nếu như gia chủ mà biết phối hợp với thầy chủ trì, cung cấp cho thầy chủ trì một số dữ liệu về chấp trước, nỗi khổ niềm đau của gia đình đó, thì trong lúc mà thuyết giảng ngắn đó, thầy chủ trì có thể đi thẳng về vấn đề đó và giúp cho người thân chúng ta vượt qua được các bế tắc như là đi guốc ở trong tim của mình. Thứ ba đó là đạo Phật dạy chúng ta nền văn hóa uống nước nhớ nguồn, biết ơn và đền ơn như là một văn hóa ứng xử cao thượng của người Phật tử. Như vậy khi người thân đã chết, chúng ta không cần tụng kinh, không cần cúng là đã đúng là Phật dạy. Nhưng nếu ta tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Du Lan, tụng kinh Di Đà, rồi hướng dẫn con em mình đã phát tâm cúng dường, đền tạ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ, thì trong tình huống này với các hành động cụ thể đó thì việc cúng kính và tụng niệm đó được xem là đáng khích lệ. Đáng khích lệ chứ phải cúng cho người chết nghe nữa, mà cho người sống nghe, độ cho người sống, mượn người chết để giúp cho người sống hiểu được đạo lý, hiểu được tình người, hiểu được lòng tri ân, hiểu được cái sự hiếu thảo. Và ở góc độ thứ ba này đó, lịch sử Phật giáo của chúng ta mấy nghìn năm đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Cho nên trong các cái ngày hoàng linh cữu tại nhà hay là tại nhà tăng lễ đó, thì thầy khuyên là không nên tụng kinh Địa Tạng vì nó mất quá nhiều thời gian. Tụng kinh đó chúng ta phải mất trung bình đó là 5 tiếng mới hết được một bộ kinh. Đang khi tụng kinh Di Đà hay kinh Du Lan á, chỉ tốn trung bình á, là 40 phút mà. Là thời gian còn lại đó, thân nhân với tính cách là gia chủ nên nó là mời một vị giảng sư đến để giảng trong thời gian đó, rất tốt. Ở tại nước Thái Lan đó, thì họ có một cái phong tục vào đêm hôm trước, trước khi đọc quan đó, thì họ mời hết tất cả bà con huyết thống rồi thân bằng quyến thuộc tụ hội về trước cái linh cữu, thường được tổ chức ở trong không gian một ngôi chùa. Họ mới thỉnh mời các nhà sư đến làm khóa lễ cầu siêu. Sau khóa lễ cầu siêu đó thì nhà sư sẽ thuyết pháp. Sau thuyết pháp đó thì thân bằng quyến thuộc bắt đầu phát tâm cúng dường. Như vậy kẻ còn lẫn người mất đường lại lạc. Và trong cái buổi đó đó là khoảng vài trăm người tùy theo mối quan hệ xã hội của người chết và người thân của người chết đó. Họ mặc một bộ đồ câm lê màu đen, ngồi rất yên lặng trên ghế để lắng nghe theo dõi một cái khóa lễ từ đầu chứ cuối cùng có ba nội dung vừa nêu. Nếu Việt Nam mô phỏng và bắt chước cái phong tục tập quán này, chúng tôi cho rằng là rất có lệ cho người chết lẫn người mất. Và bây giờ chúng ta đó là quá đặt nặng về vấn đề phúng điếu tới từng người thắp hương lại, rồi ở bên hoạt động nhà đồ đó mới cho kèn trống tạo ra cái không khí rất là buồn bã, rất là khổ đau, nhớ tưởng quá nhiều đến người quá cố mà vốn không cần thiết lắm. Cho nên chúng ta nên tập làm theo cái truyền thống gần với đạo Phật càng nhiều càng tốt. Ở miền Trung và miền Nam đó, thì thỉnh thoảng vẫn có một số chùa giữ được truyền thống thuyết linh trong những ngày hoàng, gọi là giảng một bài pháp đi đúng vào ngay những cái bệnh nỗi khổ niềm đau của người chết, rồi người thân nhân đó mới hiểu được đạo Phật hơn, và từ đó đó sau 7 tuần thấp đó, thì họ sẽ trở thành Phật tử. Chứ trước đó họ chưa là Phật tử, đã là Phật tử rồi thì trở nên thuần thành hơn, đó là mượn tử độ sinh thôi. Như vậy là việc cúng kinh địa tạng thực sự là không cần thiết. Trong giai đoạn đó ta có thể tụng bất cứ một bài kinh nào, miễn là lệ lạc cho kẻ còn lẫn người mất thôi. Còn người chết đó, được tái sinh hay giảng sinh hoàn toàn lệ thuộc vào cái phước nghiệp của người đó hoặc là cái nghiệp sống của người đó, chứ không liên hệ gì đến cái việc tụng kinh này. Các chùa người ta có thói quen lý giải là tụng kinh như vậy giúp cho nó được giảng sinh, còn không tụng kinh là không giảng sinh, cái đó không đúng. Nghiệp dẫn người ta đi tái sinh, có muốn hay không muốn chúng ta phải chấp nhận đó như là một sự thật. Cho nên trong thời gian hoàng đó thì cố gắng tận dụng để làm các việc lành, chẳng hạn như là mình phát tâm cúng dường, nên làm trong thời gian hoàng. Chờ đến 35 ngày như ở miền Bắc, 49 ngày như ở miền Nam là quá muộn rồi. Lúc đó đó cái người chết đó đã được tái sinh làm nửa cái sự sống ở trong bào thai rồi. Thì 4-5 tháng nữa là sẽ có mặt với cách là một con người mới. Quá chậm, họ không còn cảm nhận chứng biết để hoan hỷ với việc làm của những người thân. Cho nên tốt nhất là làm trong thời gian mà người đó có thể cảm nhận được. Nên tóm lại là người chết không cần tụng kinh, dẫn tái sinh, và tái sinh đó do nghiệp quy định, không kháng cự được, không trì hoãn được, không thương lượng được, không lũng đoạn được, nó diễn ra như một quy luật bất di và bất dịch. Còn các khóa lễ tụng kinh rồi sự phát tâm cúng dường đó là hỗ trợ công đức cho người quá giảng thôi. Nhưng mà cái trọng tâm vẫn là nhắm đến việc chia sẻ nó có niềm đau đối với người thân, rồi hướng dẫn họ là hiểu được đạo, làm đúng những cái tập tục văn hóa Phật giáo trong mấy tuần lễ sau đó thôi. Cho nên thay vì tụng kinh Địa Tạng, ta có thể chọn những bài kinh ngắn hơn. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ đã nhạc lễ hóa 3 bài kinh căn bản, đó là kinh Du Lan, kinh A Di Đà và kinh Phổ Môn. Hiện nay là phổ biến rộng rãi trên internet. Thì thay vì mình mở các bản kinh dưới hình thức là chuông và mõ với âm điệu rất là buồn trầm lắng đi sâu vào bên trong nội tại, chúng ta có thể mở các cái bản nhạc hóa kinh cũng với nội dung đó, nhưng mà cái không khí đó nó trở nên hăng hoan hơn, và như vậy người nghe, nhất là người còn sống đó, bớt đi cái nỗi buồn niềm đau và thừa nhận đó, cái chết diễn ra với người thân của mình là một quy luật. Từ đó họ mới đều cam kết đó, chuyển nỗi khổ niềm đau từ sanh ly tử biệt thành một hành động là việc thiện cụ thể có giá trị tình người. Thì đó là cái cách mà chúng ta nên tận dụng, nhất là trong bối cảnh ngày nay đó, con người bị lệ thuộc vào âm nhạc quá lớn. Cho nên nhạc hóa kinh sẽ giúp cho chúng ta có cái không khí vui tươi hơn, hân hoan hơn để làm những việc cần làm trong suốt thời gian tang lễ. Xin đi coi khác.
Như là Phật có hỏi có những người con mà giống như bất hiếu bất trị thầy, rồi giống như là trong kinh Phật nói là do nhân nghiệp của cha mẹ, vậy thì có phương pháp gì quá trị?
Chương nhất á, chúng ta phải đính chính, không có kinh Phật nào nói rằng những đứa con bất hiếu là do nghiệp của cha mẹ. Phần lớn là do chế độ giáo dục của chúng ta kể từ khi cái cô cậu đó được sinh ra cho đến lúc lớn lên. Có nhiều bậc cha mẹ chân lấm tay bùn, đối diện trước cơm áo gạo tiền đã không có đủ thời gian để giữ gìn cái truyền thống văn hóa gia tộc, và nhất là mâm cơm gia đình như là một văn hóa ứng xử quan tâm lẫn nhau đó mất dần. Rồi cha mẹ bận rộn với việc làm giàu, cho nên bỏ lăn bỏ lóc con cái của mình. Và do vậy nhiều đứa con đã hư do tập tành với bạn bè xấu, rồi bắt chước những thói quen xấu, hút sách, nghiện ngập, hưởng thụ, đàn điếm, rượu chè, vân vân. Và kết quả là đó, chúng trở thành là những đứa con rất bất hiếu. Rồi cái này nó như là cái nhân quả hiện tiền do chúng ta giáo dục kém và chăm sóc con của mình nó là thiếu phương pháp thôi. Ấn Độ hiện nay đạt được khoảng 1 tỷ 2 người. Ấn Độ các bà mẹ gần như là có mặt ở nhà 24/24 vì họ phân công lao động, người cha thì làm kinh tế, người mẹ thì lo bếp núc và chăm sóc con cái và chồng. Do vì họ quan trọng cái việc chăm sóc con cái, cho nên con cái tại Ấn Độ hiếm khi bị hư, ít khi bị hư lắm, tại vì nó được sự quan tâm quá kỹ, hướng dẫn quá chu đáo của người mẹ. Nói một cách khác là đứa con đó có nên hay không phần lớn lệ thuộc vào giáo dục của người mẹ. Việt Nam mình có cái câu nói hơi phân biệt đối xử, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, tức là họ mới nhìn thấy được một phương diện thôi của việc là nuông chiều con cái, làm cho con cái bị dựa dẫm vào người mẹ, vào người bà, rồi trở thành hư đốn. Nhưng người ta lại quên đi một cái phương diện rất là tích cực, là có nhiều gia đình cũng nhờ người mẹ quan tâm kỹ lưỡng, chăm sóc kỹ lưỡng đó mà những đứa con không hư. Thì ta lại không có tán dương phương diện thứ hai này. Thế lẽ ra phải nói là con nên tại mẹ và cháu ngoan là tại bà, thì nó công bằng. Thì người mẹ và người bà đó là gần gũi với con cháu nhiều hơn, cho nên hư cũng là do người mẹ, mà nên cũng do người mẹ, chứ người cha được bao nhiêu đâu, không bao nhiêu, vì người cha phần lớn là rời gia đình đi chỗ này chỗ nào làm ăn đó, lâu lâu mới về một lần, và trong ngày đó thì về nhà là tắm rửa xong ăn uống đi ngủ, chứ còn quan tâm chăm sóc thì rất ít. Do đó đó khi đối diện trước một đứa con hư đó thì nó có ba cách để giúp cho đứa con được thoát ra. Đó là cách một, người ta dùng phương pháp là khích lệ, hướng dẫn. Thì thường những đứa con hư đó luôn luôn có phản ứng là cóc cằn. Ta càng dùng phương pháp cứng rắn, mạnh bạo, bạo lực chừng nào đó là phản tác dụng chừng đó. Thì những đứa con hư nó cần đến cái tâm lý mềm mỏng, lắng nghe nó, hiểu được nó, thì nói đó nó bắt đầu từ từ nó thoát được ra. Còn mình ứng xử như là một quan tòa, phê phán nó, chỉ trích nó, rồi la rầy nó, thì nó sẽ bỏ nhà nó đi, nhất là ở hải ngoại. Còn ở trong nước á, thì nó rời khỏi nhà tối về là lên ngủ, nó không thèm nhìn mặt cha, không cần phải quan tâm đến mẹ, nó cứ sống trong thế giới riêng của nó thôi. Và do vậy phải hết sức tâm lý mềm mỏng khéo léo, và phải đứng độc lập ra khỏi nỗi đau của nó, thì mình mới cảm thông được tại sao nó hư đốn như thế, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng như thế. Nó có cái phần thiếu mất trách nhiệm của bản thân mình, cho nên tiếp cận từ từ để làm sao tháo mở nó. Cách hai đó, trong kinh Đức Phật đưa ra ba khái niệm tâm lý: vị đắng, xin lỗi, vị ngọt, vị đắng và sự xuất ly. Thì phần lớn trong lúc mà vàng son hạnh phúc đó, người ta ít nghĩ đến cái thoát khỏi, người ta bị dướng kẹt vào nhiều. Nhưng mà qua khỏi cái giai đoạn và kết thúc cái giai đoạn của hạnh phúc đó, thì người ta phải đối diện trước hậu quả khổ đau, đó là vị đắng, gỡ lịch ở trại tù, bị xã hội cô lập, bị cộng đồng lên án, mọi người buông bỏ hay là bị phân biệt đối xử, thì nhiều người trong cái tuyệt vọng và nỗi khổ điều nào đó đó mới tìm ra lối thoát. Từ đó ta mới hướng qua đến giai đoạn thứ ba là xuất ly. Người có trí đó, thì đang trong lúc giai đoạn vị ngọt là đã tìm đến xuất ly rồi. Còn người thiếu trí đó chờ đến cái cuối cùng của nỗi khổ điều nào mới thoát ly thôi. Còn nhiều người vẫn không thoát ly được nữa. Để dễ hình dung, chúng ta thử quan sát cái cảnh tượng một cái ô ao nước. Bên trên đó, nó được phủ đầy bởi dầu. Các con cá sống ở trên nước đó phải đấu tranh với sự sống còn. Phần lớn các con cá sẽ phản ứng là gì? Nhảy lên trên mặt nước, mở miệng to ra, ngốt lấy không khí, rồi hạ xuống nó tồn tại, dắt dưỡng được một thời gian. Sau đó hết không khí, nó phải nhảy lên mở miệng to ra để hớp. Là cứ như thế, làm tới làm lui làm sương vượt, nó tồn tại nhiều nhất là một tháng. Sau đó, do vì nhảy lên trên xuống, nó đã kiệt sức và phải bị chết. Có một số con cá khác á, thì không làm theo cái phản ứng thông thường đó. Nó phải chạy và bơi thật là nhanh. Nhanh với một cái hy vọng là thoát ra khỏi cái vùng nước bị nhiễm và phủ đầy bởi dầu. Thì lúc đó đó, cái lượng oxy nó trở nên bình thường và nó thoát khỏi cái chết. Thì cái hình ảnh của con cá trong tình huống thứ hai này đó là sánh ví cho những người biết thương chính mình, biết nỗ lực và nỗ lực có phương pháp, tức là dùng trí tuệ, dùng chính chí kiến, chính tư duy để vượt qua các cái bế tắc. Như vậy là trong nỗi khổ niềm đau mà đứa con chúng ta đang dính kẹt đó, chúng ta phải làm sao hé mở được cái sự sức ly. Và cho nó thấy rất rõ là nó chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một á là giống như con cá phải nhảy lên thế này, nhảy lên xuống, rất là nhất thời giới hạn bế tắc. Hai là phải nỗ lực thật là mạnh để cải tạo chính mình, không có sự lựa chọn thứ ba. Trường hợp thứ ba đó là có những đứa con đó cùi không sợ lỡ đó, biết không sợ súng nữa. Thế quan tài cũng không đổ đệ nữa. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta cứ làm hết trách nhiệm của người cha người mẹ. Làm xong rồi hãy gác qua một bên, đừng bận tâm nữa. Vì bận tâm trong tình huống này chỉ làm cho chúng ta khổ tâm thôi. Và khi khổ tâm rồi đó thì nỗi khổ niềm đau của đứa con nó lây lan nỗi khổ niềm đau của mình. Và lẽ ra đó mình cần phải khỏe mạnh, hạnh phúc để mới trị liệu được nó. Bây giờ mình bị khổ theo thì chúng ta trở thành nạn nhân. Và do đó là đang khép lại cơ hội hạnh phúc cho bản thân mình. Cho nên nhiều người cha người mẹ thương con không đúng cách, con đã lỡ hư rồi thì là bị khổ theo. Cho nên ta làm hết trách nhiệm, hoàn toàn không có gì là lỗi của mình nữa. Còn cái biệt nghiệp riêng của nó quá xấu, nó phải gánh lấy các hậu quả. Đến lúc nào đó nó sẽ giống như con cá, sẽ chạy một lèo để thoát khỏi cái vùng kiềm tỏa của vết chùa loan thôi, không còn có một sự lựa chọn khác. Vì cả ba tình huống đó thì đạo Phật vẫn khích lệ chúng ta là gì? Sử dụng trí tuệ thôi. Nhờ đó mà chúng ta mới sáng suốt tìm ra được giải pháp thích hợp cho trường hợp con em chúng ta đang bị hư đốn. Với đó nó hoàn toàn không có liên hệ gì đến nghiệp quá khứ. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có lần phát biểu là bất cứ ai cho rằng toàn bộ nỗi khổ niềm đau của chúng ta ở kiếp này có gốc rễ với quá khứ sẽ không bao giờ có nỗ lực để vượt qua, và do đó người đó sẽ bị khổ đau. Ý Đức Phật muốn nói rằng là cái nhân quá khứ đó, sau khi nội trừ giữa các nghiệp khác tính chất với nhau thì cái kết quả còn tồn tại lại đó là một cái tác động nhỏ thôi, nó không lớn. Còn toàn bộ hạnh phúc khổ đau của con người trên kiếp này đó là hoàn toàn nhân quả ở kiếp này, gần như nó chiếm đến 80%. Hiếm có những cái quả trổ từ cái kiếp sống quá khứ lắm, hiếm lắm. Do đó đó là trong mọi tình huống, người Phật tử chân chính không nên đổ lỗi cho quá khứ. Cái lỗi mà chúng ta không thể phân tích được, không thể kiểm chứng được, không thể truy nguyên được. Do đó hãy ngồi áp dụng tứ diệu đế, phân tích mặt mũi của nhân quả trong tình huống này là cái gì, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Tứ diệu đế được Đức Phật nêu ra bao gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau là một hiện thực để tránh 3 tình huống: đào tổ khổ đau, đầu hàng khổ đau và cường điệu hóa khổ đau. Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân, hoặc là tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc là bao gồm 2, 3 hay là 4 những nguyên nhân này. Bất cứ một cái khổ đau nào, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, gia đình, xã hội, cá nhân, đều liên hệ đến chúng nó hết, không có khác. Bước 3 đó là thừa nhận hạnh phúc có thật, mà hạnh phúc là đối lập với khổ đau. Nhờ tin có hạnh phúc, chúng ta không bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Và bước 4 đó là giải quyết cái khổ đau đó bằng con đường gồm có 8 yếu tố. Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về nhận thức đúng, tức là trí tuệ. Còn lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức nó thuộc về đạo đức. Còn 2 yếu tố còn lại đó là chánh niệm và chánh định, tức là thuộc về thiền định, nỗ lực có phương pháp để vượt qua nó khổ điểm đạo. Thì việc áp dụng 8 yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ được người thân của mình vượt qua được những bế tắc. Còn những người không hiểu đạo Phật đó, thì khi bị khổ đau người ta đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho thượng đế, đổ lỗi cho số phận ăn bài, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ đủ thứ hết. Bất cứ người ta có gán được do chỗ nào, ghép được chỗ nào là người ta có trút đổ thôi. Và cái đó là thái độ thiếu trách nhiệm. Còn Đức Phật thì dạy hãy phân tích nguyên nhân, chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp thôi. Thì trong những tình huống như thế, cố gắng điềm tĩnh, sáng suốt để chúng ta mới đủ sức giúp người thân vượt qua được hoạn nạn. Trước khi kết thúc phần này đó, thì thầy xin nhắc lại một cái câu nói trong Kinh Địa Tạng đó: dầu cho cha mẹ có đi cùng đường với con, muốn thương con và thay thế các nỗi khổ niềm đau cho con cũng không thể được. Cái câu này là cái câu mà các bậc cha mẹ không nên quên. Có nhiều người cha mẹ thương con quá, nó giá mà mẹ vô ngồi tù thế con để con được hạnh phúc, cái đó là mơ thôi, không làm được. Thay vì ước vọng như thế thì từ nhỏ hãy nỗ lực giúp cho con em mình trở thành Phật tử, để hiểu được 4 trọng ân, để sống một đời sống đạo đức, để trở thành một người năng động, nhiệt huyết, lạc quan, yêu đề, để trở thành một người vô ngã và vị tha. Thì lớn lên đó, nó tự giúp cho cuộc đời của nó hiếu kính với mình, và đó làm lợi ích cho tha nhân. Nhưng mà rất tiếc là nhiều Phật tử Việt Nam không bận tâm huấn luyện con em mình trên Phật tử từ nhỏ. Đến lúc mà nó nỗi khổ niềm đau rồi thì mới đến chùa để cầu cứu. Thì trong tình huống này đó, chúng ta không nên quên lời Phật dạy: Ngài có 3 điều không thể làm được. Điều 1, không thể độ hết tất cả chúng sinh vì quá nhiều. Điều 2, không thể độ những chúng sinh không có duyên với Ngài. Người không có duyên có nghĩa là bảo thủ, cố chấp cho mình là đúng, hoặc không thấy là đạo Phật hấp dẫn, những điều mà họ theo từ tôn giáo, triết học, văn hóa thì có nhận là hấp dẫn hơn, cho nên họ phủ định đạo Phật, không muốn ghi nhận. Điều thứ 3 đó là không thể độ những người mà nghiệp xấu của họ đã đến lúc chín mùi, vì nó quá muộn rồi. Giống như đến khác mới đào giếng thì người đó sẽ chết khác trước khi giếng có nước. Thì đó là 3 điều Đức Phật khẳng định không thể làm được. Đó là quy luật của nhân quả thôi. Cho nên thay vì chúng ta cầu cạnh vào Phật, thì hãy hướng dẫn con em là Phật tử từ nhỏ, hiểu đúng Phật, làm đúng lời Phật dạy, để sống một cuộc đời sống hạnh phúc. Còn trong tình huống là nó đã lỡ như thế rồi, thì cũng cố gắng dùng tình cảm khéo léo để hướng dẫn thôi. Tình huống 1, 2 hay là 3 thì được cái nào hay cái đó. Còn cuối cùng mà không được nữa, chúng ta cứ hoan hỷ mà sống, hạnh phúc mà sống. Vì cái lỗi nó không nằm ở mình, nó nằm ở đứa con hư đốn đó, nó phải chịu như là một phản ứng tự nhiên của nhân quả thôi.